Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Thiên Chúa và Vô Vi. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng rằng, Thượng Đế trong mọi trạng thái, nhỏ nhất cũng Ngài, lớn nhất cũng Ngài. Đức Chúa Giê-xu cũng nói rằng, có Chúa phải có 12 vị thánh. Nó đang bao vây chung quanh con tim con người. Bên mặt 6 vị, bên trái 6 vị, 12 vị thừa lệnh chủ nhân ông. Tất cả hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp đều biết nó tương ứng với lục căn lục trần. Đức Thầy giảng, Chúa luôn luôn ẩn tàng trong tâm của mọi người. Người chưa khai thác không thấy Chúa, không góc trời nào vắng mặt Chúa. Chúa là đấng đại từ bi. Chúa từ bi bác ái, Phật cũng từ bi bác ái. Đức Phật là anh hùng lãnh đạo tâm linh nhân loại. Đức Chúa Giê-xu cũng là một vị anh hùng lãnh đạo tâm linh nhân loại. Càng hiểu Đức Chúa Giê-xu nhiều thì chúng ta có cơ hội diện kiến Thượng Đế bên trên do ý lực của mọi hành giả mà thành đạt. Còn thánh giới và giới siêu giác là sao? Tại sao chúng ta không phát triển tâm từ bi để ngộ Đức Chúa Giê-xu? Chúng ta có thể cùng một lúc theo Thiên Chúa giáo và Phật giáo hay không? Đức Thầy giảng rằng, Vô Vi đã có từ lâu, nó xuống trần gian bằng thanh khí, thanh quang, làm cho con người thức giác. 84.000 pháp môn cũng là hướng về Vô Vi, hướng về cái không, tự nhiên rồi nó trở về không, rồi mới trở về chân không. Đạo pháp nào cũng phải trở về chân không. Người theo Thiên Chúa giáo có thể tu theo pháp Vô Vi không? Tại sao theo Thiên Chúa giáo khi chết không nên thiêu? Còn người tu Vô Vi phải làm sao? Đức Thầy nói, chết theo thiên ý, hy sinh vì đại chúng, trong cái chết đó để thức hồn mọi người như Đức Chúa Giê-xu đã chết. Chết để thức hồn tất cả những tâm linh mê muội tại thế. Những lời thuyết giảng sau đây của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Chúa có thật sự hiện hữu hay không?
Chúa luôn luôn ẩn tàng trong tâm của mọi người. Người chưa khai thác không thấy Chúa, miệng kêu Chúa mà không khai thác chân tâm không bao giờ thấy Chúa. Không góc nào nào, không góc trời nào vắng mặt Chúa hết đó. Đại từ bi.
Tại sao người Thiên Chúa giáo lại nói là con đường duy nhất đưa đến Thượng Đế phải xuyên qua Chúa Giê-xu?
Cái tâm thức phát triển không phải là buôn bán. Tôi không qua người đại diện, tôi không làm việc được. Nếu tâm thức tôi là vô cùng thì lúc nào tôi cũng đạt được. Cho nên người ta phải hiểu cái nào phải đi. Cho nên tu hoài, họp hoài, không bao giờ thấy Chúa là vậy. Mình phải phát triển tâm thức mình mới tương ngộ được. Phải hành khổ mới phát triển. Lời Chúa nói rõ ràng. Mà mình còn tranh giành quyền lợi, địa vị là không được. Hỏi Jesus Christ có tâm từ bi không? Đấng Christ từ ái luôn luôn có tâm từ bi. Hỏi cho quý vị làm mẹ, làm cha ở thế gian có tâm từ bi không? Có lòng thương con không? Tại sao không phát triển nơi đó để ngộ Jesus Christ? Vì chúng ta phát triển tâm từ ái, chúng ta cũng ngộ được Jesus Christ. Đâu phải cần nói những lời của Christ mà chúng ta không hành. Chúng ta phải hành khổ, chúng ta mới thấy rõ.
Có thể nào người ta vừa tin tưởng Chúa và vừa tin tưởng Phật cùng một lúc hay không? Nói cách khác, có nghĩa là có thể nào vừa là người Thiên Chúa giáo và là người theo Phật giáo cùng một lúc hay không?
Cái theo Phật giáo hay theo Thiên Chúa giáo là do tâm thức của mọi người. Chứ không phải nếu tôi theo hai bên để thụ lợi, cái đó là không được. Tôi theo hai bên tôi mạnh hơn, không có cái vụ đó. Phật là Phật, theo đường lối Chúa là đường lối Chúa. Mà Chúa cũng phải hy sinh, bác ái từ bi. Chúa đâu có dạy người hỗn láo đâu, phải từ bi bác ái. Mà Phật cũng từ bi bác ái, mà tự phát triển tâm thức của chính họ. Chứ không có một lần mà nắm hai cái đạo. Bởi vì tâm thức thô thiển của người thế gian không có thể chứa đựng được nhiều chân lý. Nắm hai chân lý là tạo động với chân cái khối óc, không phát triển được. Một lòng một dạ đi tới, nói Phật cũng từ bi mà Chúa cũng từ bi, thì chúng ta phát triển một đường cũng như nhau. Đường nào một đường rồi nó cũng về tới đó thôi. Xe thế gian nhiều hiểu nhưng mà cũng đi tới đích. Chiếc xe nào cũng nhiều hiểu, kiểu Toyota cũng đi tới và Mercedes cũng đi tới, chạy nhanh với chạy chậm thôi.
À, lục căn lục trần đó, có lục căn phải có lục trần. Bên trong này chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho sáu cái luồng điện đó nó thức, nó mới là căn, thấy rõ lục căn ở bên trong. Cho nên con người chưa thức á thì ở ngoài này động, ở trong này hút. Cho nên những cái gì ta giới thiệu mình thấy cũng hay muốn đó. Lục căn bị lục trần bao vây thành ra động loạn. Nhưng mà Chúa cũng nói rằng có Chúa thì có 12 vị thánh, nên đừng bao vây con tim con người. Ở trong này phần hồn đây 6 vị, bên mặt 6 vị, bên trái 6 vị, 12 vị thừa lĩnh của chủ nhân ông.
À, những cái như người theo Kitô giáo đó, thì tin vào Chúa Kitô, và Chúa Kitô ngài nói ngài tình thương, thì người theo Kitô giáo đặt niềm tin vào tình thương, và nhờ cái tình thương đó mà họ đã hào trẻ như vậy. Thì người theo vô vi đặt niềm tin ở đây là
cái người mà nói theo Kitô mà không có biết thương xác, mà cứ chạy theo cái tình thương mà không biết nguyên lý của tình thương, không bao giờ đạt đạo. Nó biết phải biết cái cơ năng căn bản thể nằm ở đâu, vị trí nào, trách nhiệm của mình đối với cái thể xác này là cái gì, thể xác này có lục trợ mà không biết. Rồi tôi cứ nói hai chữ tình thương thôi à, mà trong này tôi giận là cái thương. Còn sửa lại trật tự khi cái giận nó thấy rồi. Tại sao tôi giận? Tại tôi đã làm sai một chuyện trong tâm thức tôi, không đúng với cái mà tôi muốn. Sao hồi Chúa chỉ tôi thì không khí của vũ trụ nó khác. Anh nhẹ nói một tiếng tình thương ai đã để ở lần rúng cả tâm hồn. Vì lúc đó cái vũ trụ này nó trong lành hơn, sự tiến hóa nó thanh nhẹ hơn. Bây giờ nó càng ngày càng ô tạp mà không thực hành khai mở thượng trung hạ trong cơ thể của chính mình mà nói tình thương hoặc được. Có nhiều người cũng thương con, cấm đoán con được, cũng cho đi đâu hết tại vì cũng thương con, mà rốt cuộc là sai, không hiểu nguyên lý. Thì cấm thét con nó ngu, nó khùng, nó điên. Có những người cha làm những việc như vậy không có ý thức được, mà cũng nói là tình thương. Sao? Một khi mình khai thông rồi á, thì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mình khai điểm được rồi, mình thấy luật nhân quả của mọi người. Mình làm việc nó nặng hơn, đó mới là tình thương. Đi trong tinh thần xây dựng, cởi mở, thăng hoa ổn định, nó khác. Sao thì gia đình nó vui, thì nên nào họ lại
là vậy. Như vậy là cái niềm tin của người theo bộ ý không có một gì đặt ở đâu.
Niềm tin là đặt lên cái khả năng của mình chịu thực hành hơn, chịu giải tỏa những sự tâm tối lười biếng của chúng mình. Khi mà dập được cái lười biếng là con người vô ích của xã hội thì tự nhiên nó thực hiện tình thương, lúc đó nó mới thấy giá trị của tình thương đó. Còn trong cái cơ tạng mình bị ô tạp, tư tưởng bị ô tạp, không có giải tỏa được, cái nóng nảy trong cái quả tâm này không có giải tỏa thì làm sao mình thực hiện được tình thương? Mình chỉ có hơn buông thôi. Cho nên cái pháp sơ hồn này là giải được cái quả tâm. Rồi cái pháp luân chứng minh này lập lại trật tự cho ngũ tạng đâu đó nó ổn định rồi mới ngồi thiền. Chứ không phải là ai muốn vô thiền là thiền luôn.
Con sợ như vậy có tập trung vào mình quá mà mình trở về với mình là mình mất đi cái niềm tin đối với tương lai của chúng ta.
Với mình là gì đây? Cái xác này là gì đây? Xác này ở thế gian đâu có ai chế tạo được. Không có một ai chế tạo được. Mình thấy thì mình cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Tin Chúa thì Chúa chế tạo ra. Mà mình không biết nó làm sao mình biết Chúa. Đó là nguồn gốc từ Chúa mà ra. Từ tình thương cao cả mà ra. Cái thế gian chế không được. Cái óc ngâm cạn con người không có chế được con người. Sao? Khi mà mình cảm thông, mình hiểu được mình rồi. Biết lý thông, giảm lý. Mình hiểu rồi. Lúc đó mình mới gặp sự thương. Mình thương Chúa hơn hết. Vì Ngài tạo chúng ta. Mà chúng ta không thấy cái tạo ở đâu. Nếu mà không dồn vào mình làm sao? Dồn vào mình, khai thông mình mới thấy là nguyên lý từ đó đến chúng ta âm phục cái sự sáng tạo của Ngài cho thế gian chỉ có một cái thế giới tình thương và đạo đức. Thấy rõ không?
Như vậy là những cái thành quả mà của người thành giả đạt được là do ơn trời được.
Đúng. Ơn trời là cái xác này đó. Cái xác này là hoàn cảnh, mà hoàn cảnh là ân sư. Cái xác này nó tuổi trẻ tôi thích đi nhảy disco, đi nhậu nhạc, đi chơi bờ. Rồi cái nó yếu sức lúc đó nó mới chán. Nó ăn một thời gian anh hùng thế là không phải anh hùng giả. Lúc đó nó mới ăn năn nó thương. Rồi ai lớn lên là rồi cứu vợ. Cứu vợ rồi làm gì? Trong lúc chưa cứu vợ nghĩ đúng thứ hết. Tôi sẽ gì gì đó cũng đâu có làm được gì gì. Rốt cuộc phải trở về với chính mình. Ăn năn hối cải. Sao? Cho nên khi mà mình biết được mình rồi mình sẽ biết được rồi. Mà biết luật trời á thì mình mới biết thương mình. Không biết luật trời không bao giờ thương ông trời. Tôi nói tôi cứ giữ tình thương của Chúa Kitô mà không biết Chúa làm cái gì. Chúa từ đâu? Chúa đã tạo thành tôi mà tôi không hiểu tôi mà làm sao tôi biết Chúa. Cho nên tôi khai thác tận dụng khả năng của tôi. Tôi tin nơi khả năng của tôi phải khai thác truy đầm chân lý cho tôi vô cùng để hồn tôi bất diệt. Tình thương tôi tràn tràn đầy trong tinh thần xây dựng. Còn nếu mà không chịu sửa cái bản thể này thì cái bản thể này không có nhà mà ở, mà không có chùa mà tu, mà cho nên con ma nhập xác nó cũng ở hoài. Tự nhiên đây là cái chùa nó tu, còn mình đang làm chủ khối óc mà mình không chịu lập lại trật tự mà hòa với vũ trụ thì tự nhiên mình bị thua lỗ, mình thất thoát rất nhiều. Mình nói mà mình làm không được, mình nói trên lý thuyết tình thương mà không bao giờ mình làm được tình thương, vì những sự quân bình trong này chưa khôi phục là khôi phục mình.
Thưa thầy, con có một câu hỏi nữa. Thưa hồi nãy con có vừa nghe thì thầy nói là nhập thời trước khi tôi thì cái bộ công thức nó nhẹ hơn,
rất là nhẹ hơn, không có là ô trượt như bây giờ, không có phức tạp như bây giờ. Bây giờ chết một triệu người là như chơi, là hồi trước chết một người hai người là quan trọng hơn khác.
Thưa sau lúc đó cái bộ công thức nó nhẹ này rất là tiện cho những người tu thiền. Xin thưa sau lúc đó sao con không mong tu thiền này để nhiều có đổi với những người
có chứ, có thiếu gì người tu. Nếu không có tu ngày nay cái đạo đâu còn truyền xuống thế gian, người ta thành đạo rất nhiều chứ. Không có thành đạo làm sao thiên đàng có ông này ông nọ. Có hết chứ, tại mình ở đây mình không thấy rồi mình nói tại sao vậy. Lý luận thì sai. Ở đâu đó nó có
trật
tự
đó. Thưa thầy, sao mãi đến năm 1960-68 này mấy cái pháp này mới được ra đời?
Cái pháp này đâu có phải là mới ra đời, nó đã có từ lâu rồi. Cái pháp này có từ lâu vô chi. Dạ, không mà nó có từ lâu. Nhưng dạ. Mà nó qua, nó đi xuống trần gian bằng thanh khí, bằng thanh quang. bằng thanh khí, bằng thanh quan, rồi làm cho con người thích giác. Nhiều người như là chán đời rồi ngồi cũng thiền cũng hưởng được cái tư duy đó. Tám dạng bốn dạng pháp môn cũng là hướng về vô vi chứ đi đâu, đều hướng về cái không. Tự nhiên rồi mới trở về không, rồi mới trở về chân chân tâm. Thì đạo pháp nào cũng phải trở về với chân tâm, thấy không?
Cảm thầy cho con hỏi của mình. Vì cũng nhân là thầy giảng cách đây vài phút với lại cái kinh nghiệm của anh Liên 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 thì con có một người anh theo Thiên Chúa Giáo cũng lâu rồi. Anh ta cũng là người đạo đức, nhưng mà khi nói chuyện thì có những cái sự khác biệt giữa hai giữa hai tôn giáo. Thì con muốn hỏi là tại sao cùng là phương tiện để mà hóa độ quần sanh do trời ban xuống mà lại có những cái sự khác biệt, như là không, bên Thiên Chúa Giáo không có chủ trương diệt bỏ thất tình lục dục, không có cái nguyên lý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái nguyên lý của càn khôn quân trục. Rồi như vậy thì những người bên Thiên Chúa Giáo làm sao mà người ta có được những cái cơ hội như là
bên Thiên Chúa Giáo có nhiều người tu là tu cước thôi, họ thiền, họ chỉ dùng cái từ tâm hiền từ mà thôi, chứ không có cái pháp tu tập. Họ cũng thiền vậy, mà thiền cái phẩm khẩu, chứ không có cái phương pháp tu tập, và không có cái phương pháp để phân tích những thiên địa này có cái gì, chưa có cái đó. Nhưng mà đại đa số là tu phước, họ làm phước, làm phước rất nhiều, họ hy sinh, họ làm phước để kiếp sau họ được nhẹ nhàng hơn. Rồi, họ được lên cái cảnh nhẹ nhàng hơn cũng là một cái phương pháp tu. Còn tại sao có những ông cha ngay ở Việt Nam khi giờ mình Linh Sơn thì các cha cũng tới hỏi cái phương pháp này, và ngày thấy và đâu có bao lâu, có 5-6 tuần thôi mà cái mặt ngài nó sáng trưng, mà nó trẻ măng trở lại, bởi vì ngài tu kính. Ngài tu kính, ngài nói tôi kính, tôi không có thuyết pháp đâu, ông Tăng cứ chỉ tôi ngồi thiền cả ngày, cũng ngồi thiền cả ngày, ông được. Ông khỏe mạnh, rất trẻ đẹp. Đó, thì trước khi tôi chưa ra đây, là một khi mà ngài muốn tới gặp tôi, chờ nhà tôi, người ta đi hết rồi ngài mới ngồi. Đứng ở ngoài chờ tất cả bạn đạo tới hỏi đạo này kia đi hết sự ngàn mới vô. Tôi có viết cho ngài một cái bài thơ để ngài lưu niệm trước khi tôi ra đi, có gì chỉ đọc trong đó mà thôi. Bởi vì ngài tu kín ở trong, những người tu kín thì rất dễ tu, chứ đâu phải là Thương Chúa Giáo không có thiền, thiếu gì bị thiền, mà thiếu gì bị xúc mà đâu có dám nói ra, thiếu gì bị xúc được nó nói ra, nó trái lại cái đường lối của đạo. Thì nhiều vị cũng xuất được mà không nói ra. Thế là họ tu, càng ngày họ càng trẻ và khỏe, vì họ có điều kiện, có nhà ở, có cơm ăn, không có vất vả như những người thường phải đi kiếm cơm ăn và về tu. Đó. Cho nên họ lại mau hơn. Cho nên một có kỳ tôi qua bên Strasbourg 4 năm bà sơ Pháp tới hỏi đạo. Thì tôi lên bà cứ lấy Kinh Thánh ra hỏi, tôi có nói trái hơn Kinh Thánh. Từ tôi giảng bây giờ cũng có băng nói tiếng Pháp rồi này, chứ cái nọ cho các bạn muốn tìm ngữ cái đó thì có thể lấy băng gì nghe. Các bạn rất mãn ý những câu phúc đáp và cũng vẫn thiền tự nhiên. Bên trong đó các cha không có cấm thiền, cho thiền để có sức khỏe. Thì những vị nó cũng thiền. Cho nên đừng có nói rằng bên Thiên Chúa Giáo nó nghịch là hơn bên cái này, không, cái này chúng tôi cũng không phải tôn giáo. Cái này là kỹ thuật trở về thanh tịnh với chính mình. Nếu mình hướng về Chúa thì mình được Chúa quan chiếu và tu học. Mình hướng về Phật thì Phật độ mình, và mình sẽ thành thật với Chúa, không có nuôi dưỡng cái tinh thần xảo trá lừa gạt, không có cái đó. Càng quý yêu Chúa hơn và càng được gần Chúa hơn. Cái kỹ thuật để trở về với thanh tịnh sẵn có của chính mình.
Còn cái Nam Mô A Di Đà Phật này là cách nghĩa và cái chấn động lực siêu nhiên hòa hợp với cả cả con vũ trụ, chứ không phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi ông Phật ta kiếm tôi. Anh cái căn tu về Chúa thì Chúa độ chứ, người ta tu Phật thì Phật chiếu, thấy không? Người mỗi người một việc chứ, một ông có thể bao hết cả càn khôn vũ trụ được đó. Một vị nào cũng là từ bi và dẫn con của ngài trở về với ngài, đó là đấng cha lành của muôn loài vạn vật. Thì người nào cũng tu, nhưng mà cái phương pháp là cái kỹ thuật và cái phương tiện để độ cho người ta tu và người ta học để người ta hành. Người ta tự hành chứ chúng tôi đâu có hành cho họ đâu. Thấy không? Như các bạn tới đây tu là các bạn tự hành chứ đâu phải tôi tu cho các bạn đâu. Tôi đã hành đạt như vậy và nói cho các bạn. Về các bạn làm đúng và đừng có pha chế nữa. Làm y như vậy các bạn sẽ giữ đạo nào theo đạo này và tiến qua nhanh nhẹ và thấy rõ con đường đi của chúng ta và không có phản đạo nữa. Cho người thế gian hay phản đạo đi nữa thì được phản đạo. Cái đó là tự gạt lên mình. Còn khi mà đi tới chân chánh rồi trở về đâu có. Cái phương pháp này là một kỹ thuật để hỗ trợ cho tất cả vạn linh. Bất cứ tôn giáo nào muốn học trở về thanh tịnh thì cứ dịp học. Mà đi cái đường hướng của chính mình chứ không phải lệ thuộc của đường hướng này. Đường hướng này cũng là đi cũng như tôi, căn cơ cô Phật thì tôi về Phật. Một người đằng kia rồi về, về thiên chúa về đánh lễ cho chi tiết. Đâu có tránh khỏi, không có tránh khỏi đâu.
Tại sao Đức Chúa cũng nên chỉ rõ những cái cách, những cái kỹ thuật để mà cho những người tín đồ người ta có cái sự mê chấp đó, để mà đỡ bị gọi là ngần ngại khi mà theo niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo những cái...
Kinh Thánh nói rất rõ ràng, Kinh Thánh nói rất rõ ràng, nhưng mà người có nhiều khi người tự dịch sai mà thôi. Kinh Thánh không có nói sai một lời, nói khác gì vô gì hết thảy. Kinh Thánh nói rất đúng, nhưng mà nhiều khi người dịch sai. Rồi đâm ra cái chuyện gì làm bậy cũng cầu Chúa hộ cho con này đi cái nọ. Cái đó là tự gạt mình thôi. Chứ Chúa phải trong cái hành động thương yêu, tha thứ, xây dựng. Và luôn luôn xử cái gung tịch, sử dụng cái gung tình thương và đạo đức để đối xử với nhau. Chắc cái tà giới, cái gung tình thương đạo đức mới có khả năng chặt chém cái phần tà giới bất chánh. À, đối với thiên chúa là Chúa đâu có tạo cái gương sắc đâu, Chúa tạo cái gương tình thương và đạo đức. Nhưng mà ta dịch sai, người ta nói nó tới phải lấy dao cắt đầu nó. Cái đó là biết mỗi người cách nghĩa một thứ, ha, tùy theo trình độ. Tôi đã nói trình độ không mua không bán, nhưng mà làm cách nào căn nào quả nấy, nghiệp nào phải học cho hết có cơ hội quan tâm. Chứ không phải là khi không đọc kinh mà hiểu hết. Kinh Phật cũng vậy. Nhiều người ngâm ở trong cuốn kinh đó bao nhiêu năm, mấy chục năm cũng không hiểu kinh nói đi. Cho nên chỉ bước vào biển giới mới hiểu rõ kinh điển giải thích từ vô cùng. Nếu các bạn không nắm được luồng điển thì không có hiểu kinh điển được. Kinh điển qua văn chứ văn đâu có qua điển. Văn không có qua điển. Nếu bạn tâm trần trượt, ôm thấp tình lục dục, thì các bạn đọc Kinh Thánh, các bạn cách nghĩa theo cái chuyện gia đình không? Có đâu phải chuyện đạo. Nếu các bạn là diệt thấp tình lục dục, thì các bạn nghĩ về chuyện đạo là giải thoát. Các bạn đi lên thiên đàng, đâu có phải ở thế gian. Nhưng mà ôm cái chuyện thế gian, chuyện này, cái chuyện kia, chuyện nọ, bao hết. Rồi bao không được rồi kêu Chúa lo cho mình. Mình không hơn Chúa đâu có được. Ta mình theo đường Chúa đi, thực hiện từ bi, cởi mở, khai triển trong sự sáng suốt. Cho nên Kinh Thánh rất có giá trị. Nếu không có giá trị, bao nhiêu chúng sanh ôm Kinh Thánh để làm gì? Nó giải thích tùy theo mọi trình độ. Trình độ này học theo lối này, trình độ kia học lối kia. 84,000 pháp môn đọc Kinh Thánh cũng đều biết được chân lý, chứ không cần cuốn kinh khác nữa. Cũng có chân lý trong đó. Tại vì người ta chưa có bình tâm, không có phương pháp để trụ cái luồng điển mà để cảm thức cái lời văn xa xưa mộc phạc tinh vi cỡ mở. Người ta không hiểu được đó. Người ta chắc nghĩa về cái đau thành nó loạn. lấy cái đạo đem sử dụng trong cái đời, nó trắc lắc hết rồi. Đạo là đạo, phát triển trong đời có đạo, khi mình thoát ra đời rồi, kinh đi như về cái đạo mới đi tìm giải thoát. Cho nên kinh thánh không có chỉ người ta đi sai rồi, không có chỉ người ta thị phi hay là bày những cái chuyện ác độc để sát hại đối phương, không có. Kinh thánh là dẹp bỏ hận thù để tiến qua về phần hồn bất diệt, chứng minh rõ ràng.
Kính thưa thầy, trong cuốn Thiên Đàng Du Ký có ghi Phật Tế Công đưa hồn dương sinh lên cõi trên, gặp các vị ở bề trên, có đủ các vị như Thượng Đế, các Đức Tam Thanh, Ngũ Lão, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Quan Thế Âm, v.v. Nhưng không thấy ghi gặp các vị giáo chủ Công giáo là Chúa Giê-xu và giáo chủ Hồi giáo là Mahomet. Sách chỉ vẫn nói về ngũ chi hợp nhất, tức là tiên Phật Khổng Chúa Hồi, năm đạo lớn ở thế gian này, mà không thấy dương sinh gặp được hai vị giáo chủ Thiên Chúa Giáo và Hồi giáo. Hay là hai vị đó đã xuống trần hành đạo rồi nên vắng mặt ở cõi trên.
Cho nên dương sinh là phục vụ cho giới đó và đi học cho giới đó mà thôi. Cho nên chỉ làm việc ở giới đó mà thôi. Còn nói Mohammed hay là Jesus Christ thì phải có cái người ở môn phái đó mới gặp cái đó. Cái tưởng có cái tưởng, cái hình tượng đó để độ tha tu học. Anh phải hiểu chỗ này. Người Tây Phương tại sao họ xuất hồn ra thấy người Tây Phương mà không thấy mấy ông bà tạo, mấy ông tiên? Thấy chưa? Cho nên cái giới nào thì học giới đó để tiến hóa mà thôi. Cho nên Thượng Đế trong mọi trạng thái độ theo trình độ đối phương có thể thức giác và tiến hóa. Cho nên tôi đã nói trình độ không mua không bán. Trình độ con thú thì phải gặp giới thú hay là cao hơn chút. Trình độ giới tiên thì gặp giới tiên hay là cao một chút. Cho nên trùng trùng điểm điệp. Cho nên Thượng Đế đại từ bi cai quản. Thiên Đàng Du Ký cũng đã nói rõ 3000 địa cầu, biết bao nhiêu chúng sanh khác nhau, không có giống nhau, nhưng mà tùy theo trình độ. Mình người Á Châu phải gặp người Á Châu để học. Người ta người Tây Phương ta sẽ gặp người Tây Phương để học. Nó khác nhau, không có giống đâu. Cho nên bây giờ mình ra đây ha, người ta mời anh ăn đồ Mỹ, anh ăn một bữa là anh chán rồi, nhưng mà cho mời mắm tôm là anh khoái lắm. Cái gu của mọi người nó khác nhau, không có giống đâu. Tôi đã gặp rất nhiều. Tôi gặp những người thông thiên học, tôi gặp các cha giảng đạo, tôi cũng có gặp. Tôi cũng được nghe được tiếng chuông nhà thờ kêu gọi rất lớn, rất sống động. Các cha bận áo trắng đi giảng đạo, tôi thấy, thấy rõ ràng. Vì sao? Trước kia tôi nhỏ, tôi đi học trường các thầy, nhà dòng, niệm kinh nhiều lắm, thì tôi ước ao sao tôi được đi gặp chư vị đó. Tôi thật sự có gặp được. Tôi có gặp được Jesus Christ, có ban những lời dạy dỗ. Tôi có quỳ lại Ngài, tôi vẫn có gặp, quý mến Ngài vô cùng. Rồi tới Phật Thích Ca tôi cũng gặp. Cho nên những người ở môi trường nào sẽ phát triển môi trường đó. Cũng như ông Dương Sinh, ông tu từ nhỏ trong chùa của Diêu Trì Kim Mẫu, thì lớn lên được phong ông làm nhiệm vụ trong báo cáo cho giới đó. Thì giới đó đọc thấy cảm thông vô cùng và ăn năn hối cải. Hạng nhất là người Á Đông.
Thầy vừa rồi nói là người Pháp bảo như người Pháp người Mỹ bảo như người Mỹ, thì cái dân Việt Nam bảo như Việt Nam, thì trên nó có sự kỳ thị thì chưa có đổi loại.
Xin mời. Dạ,
dạ.
Sao vậy? Trên đó anh Phụng anh hỏi là vì những người đó không gặp ông GCK, nhưng mà thầy lại vừa nói tiếp là cái câu những người Pháp thì họ độ cho người Pháp, người Mỹ độ cho người Mỹ, người da vàng độ cho người da vàng. Thì trên thế là cái nó cái kỳ thị mà cái luật mới chưa có hay sao mà dưới này trên xã hội của Mỹ cái human rights nó có từ lâu rồi.
Cho nên tôi nói đây là căn cứ về như tôi vừa nói cái gu đó. Anh ăn lòng ăn mắm tôm không? Thấy chảy nước miếng rồi. Mà anh nói ăn mắm tôm đối với người Mỹ nó không có chảy nước miếng. Anh thấy không? Cho nên trình độ nào phải tiến qua tới giới đó mới có cơ hội thức tâm, không phải có kỳ thị. Nếu mà lên tới trên đó không có kỳ thị, chỉ thương yêu, bác ái, từ bi. Anh chưa thấy những người bên thông thiên học, người ta làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Người Tây Phương không? Nhưng mà ở dưới này làm rất nhiều việc, ngày đêm đánh máy làm việc đủ thứ hết. Tôi đã gặp đổ rất nhiều giờ làm việc thật sự. Bên Thiên Chúa Giáo cũng vậy, không ngừng nghỉ. Một người tu thành đạo thành thánh bên Thiên Chúa Giáo làm việc nhiều lắm, không có thì giờ sẵn rồi.
Thầy vừa nói vấn đề là người Mỹ không thích mắm tôm. Thì con bán mắm nêm ở tiệm con từ lâu rồi mà Mỹ nó hút trùng sục. Khi nó chịu nó hút luôn.
Không, bởi bây giờ tôi người nào hồi nào giờ người ta chưa có ăn. Mà anh nói tới mắm nêm người ta không có chảy nước miếng. Tôi nói câu này anh hiểu chưa? Mà tôi nói mắm nêm anh chảy nước miếng là cái gu nào nó phải thuận theo cái gu đó. Còn cái sự tập tành mà học hiểu cũng như tôi, tại sao tôi hiếu kỳ. Tôi là người Á Đông mà tôi tiền tôi ra tôi được đảnh lễ CCK. Tại sao? Vì tôi mong ngài, hằng mong ngài. Mỗi sáng tôi đi học tôi quỳ cơ, tôi hằng mong gặp ngài. Ngài cho tôi được gặp khi tôi xuất ra. Rồi tôi hằng mong thấy cái hạnh niệm tu học của các cha. Tôi cũng gặp được các cha rất tốt và lo giảng đạo, làm việc hăng say. Đó, chính tôi đã thấy và sự mong muốn của tôi đã thành đạt. Rồi tôi mới tiến qua bên tiền giới, Phật giới. Sau cái đó tôi mới thấy Đức Thích Ca trên đầu tôi. Và tôi đi học nữa, tôi đi tìm Ngài. Và tôi nghe từ bước đi, từ tiếng nói của Ngài để qua độ tâm hồn của tôi. Tôi quý vô vàng học đạo, từ đó nó mở rộng cho tôi. Thật ra tôi không có biết chấp bên nào và bên nào. Tôi thấy bên nào cũng là chân lý cứu độ chúng sanh, không có sự cạnh tranh và kỳ thị. Ở thế gian vì của tâm tối mới có cạnh tranh và kỳ thị, còn trên kia không có cạnh tranh và kỳ thị, mà xây dựng tùy theo trình độ sẵn có của mọi tâm linh linh căn mà thôi.
Thưa thầy, nếu mà không cạnh tranh kỳ thị thì tại sao có nhiều tiên thì Phật cũng bị đẩy xuống đây, thì ít nhất họ cũng phải có tội chứ?
Không, có một số họ tham vì cái duyên nghiệp của họ đã dứt, nhưng mà ngày nay ở dưới này họ rên rỉ, em nhớ anh nhớ em, thét rồi nó cũng kéo xuống, là những người đó niềm tin không vững cho nên phải trở lòng lại vì sự cầu nguyện quá nhiều. Cho nên khi ông Tư chết có nói cho tôi nghe rằng bạn đừng đi tới mã tôi, vì nhiều người sẽ xây cái mộ tôi và họ kêu réo, tôi không đành và tôi phải trở lại. Bạn đừng đi đưa đám, dặn tôi như vậy. Chỉ thắp một cây nhang mà thôi. Đó, ngày hôm nay tôi mới xét cái lý của ngài rất đúng. Nếu tôi đi thì chợ lớn người ta biết bao nhiêu người đi theo, họ có tiền họ bỏ ra họ cất cái chùa để xâm trung đề là ông Tư mà. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu mới được sáng suốt, thăng hoa đi lên, luôn luôn thương yêu mọi người, nhắc là phải lo cho họ. Cũng như tôi bây giờ, các bạn nhắc thương nhớ tôi, nhiều người đau khổ, mà nửa đêm tôi phải lo thiền, thiền tới đến nỗi tôi khóc để đổ cho họ, tôi cũng phải làm. Vì hạnh hy sinh và đại nguyện của tôi, dù có chết cũng là phải cứu người. tôi phải làm vậy thôi. Thì mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau, không có giống nhau đâu.
Cảm ơn.
Kính thưa thầy, kính thưa quý vị đạo hữu, dĩ ra lên đây thì cũng chỉ để dùng cho một số bạn đạo họ thắc mắc khi đọc cuốn Thiên Đường Du Ký, trong đó chỉ có đề cập đến các tôn giáo như phần đông là Đạo Lão, Đạo Phật, nhưng mà không hề nói đến trên trời, nói đến Công giáo. Vì vậy cho nên có một số người Công giáo họ không hiểu tại sao lại trên trời không hề nói đến Chúa Giê-xu. Do đó cho nên không... Cho nên hôm qua vì sợ dư thì giờ không có ai hỏi, cho nên tôi muốn lên để hỏi, nhưng mà hôm qua đã có người để hỏi rồi. Thì hôm nay chị Trí kêu lên thì chỉ có câu hỏi đó thôi.
Cho nên họ không đề cập đến Công giáo, mà Công giáo đại đa số làm việc ở mặt đất rất nhiều. Công tất cả mọi người học giáo lý, nhưng mà thực hành được bao nhiêu, cái đó là một chuyện. Còn cái Thiên Đàng Du Ký, khổ cực giải thoát về phần hồn, đi lên cảnh giới khác. Công giáo họ làm chuyện trên mặt đất rất nhiều. Họ làm chuyện bác ái từ y trên, bác ái trên mặt đất. Xả thân, không kể chuyện của chính mình, để mong xây dựng một cơ sở về vật chất nhiều hơn. Còn về phần hồn, Đạo Lão, Đạo Phật là toàn là khổ hạnh, khổ cực, vô cùng, còn khổ nhiều hơn Công giáo, mới tiến tới cái giới đó. Còn Jesus Christ cũng có giới, thánh giới, đi tới thánh giới cũng có thể gặp được. Vì họ áp dụng cái giáo lý tu thân, nhưng mà trực tiếp là cái xác đời không có vĩnh cửu, thì cái hồn cũng học được một mớ giáo lý, mà tiến thân tới thánh giới là hết sức. Thì cái tôn giáo nào cũng hay, mà họ càng hiểu Chúa nhiều, họ có cơ hội hiện kiến Thượng Đế ở bên trên, cũng vậy đó thôi. Và do ý lực vô cùng của mỗi hành giả mà thành đạt, rồi nó cũng quy hội về những cái giới kia. Cho nên không có chỗ nào cao hơn một chỗ nào. Cái ý lực bằng lòng tiến tới không, mở tới đâu họ tiến tới đó, mà không chưa mở thì chỉ ở giới đó mà thôi. Thì cái nào cũng có cái hay, và có đường lối trụ qua thăng tiến của chính họ, chứ không phải đạo này cao hơn đạo kia không. Khổ nhiều thì được kết quả nhiều, tốt về phần thanh nhẹ, mà khổ ít thì được kết quả ít về phần thanh nhẹ mà thôi. Cho nên Thiên Đàng Du Ký không có kỳ thị, giới nào nó ra giới đó, không có kỳ thị.
Con kính cảm ơn thầy đã bổ túc điều này. Vì sơ dĩ trên mực trắng dưới đen thì trong cuốn Thiên Đàng Du Ký hình như thiếu cái phần giảng này.
Trên Thiên Đàng Du Ký phải nói những cái gì có nói, mà căn cứ trong cái có là sau cái khổ nó mới có cái có.
Tại vì mấy người Công giáo họ đọc thì họ chỉ tìm xem là trên thiên đàng có mấy ông cha đi lên trên đó không đắc đạo hay không, không hề thấy có ông cha nào mà ở trên thiên đàng hết.
Họ thánh giới họ có chứ sao không? Có vị trí của họ chứ, có nơi của họ chứ.
Nhưng trong Thiên Đàng Du Ký không có đề cập đến.
Bởi vì Thiên Đàng Du Ký là họ đề cập với cái giới siêu giác cao hơn nữa, nhẹ hơn nữa, khổ hơn nữa mới đạt được. Thì đọc cái Thiên Đàng Du Ký mình thấy cái người tu mà hiểu được Thiên Đàng Du Ký là người toàn là người khổ ở thế gian, hết sức khổ mới đạt tới được. Cho nên rất hiếm hoi những người đi tới đó. Còn bên thánh giới người ta đông.
Dạ thưa thầy, con có con tên con là Bửu là anh của bá. Là lần đầu tiên con gặp thầy, đối diện con gặp thầy, con có dựng con nói chuyện với thầy trên điện thoại cũng hai lần rồi. Trước hết là con được phép và con gọi thầy bằng thầy, là tại vì nhờ thầy mà con có cái phương pháp để mà biết cái cách thiền để mà biết rõ cái con người của mình. Thì con cách đây 6 năm qua những cái buổi nói chuyện với thầy trên TV hay là cassette, con vẫn còn nhớ là thầy không muốn tất cả những người theo phương pháp học thiền vô vi coi cái này là cái đạo. Thầy cũng nói là thầy không muốn gọi cái này là một cái đạo, mà chỉ gọi nó là một cái phương pháp để biết mình, chữa mình. Thì thầy cũng không có muốn người nào gọi thầy bằng thầy trước khi biết thầy. Chữ thầy là chữ trò, nghĩa là người trò đi học cái phương pháp của một người khác. Thì trò con người đó bằng thầy thì không là người thầy, là tại vì ông đó là của cái đạo. Thầy không muốn coi cái phương pháp của mình là một cái đạo của mình. Thì con không không muốn, hay là không biết là thầy có nói cái đó. Cái phương pháp thì mà con biết qua, mặc dù con không có thực hành, thì con phải nói là trong này con không thể thực hành nhiều bằng những người trong này. Mình chính rõ, mình biết là vì cái trình độ của mỗi người, từng cái trình độ thì trình độ hiểu biết của mình nó khác nhau. Nhưng mà vì mỗi người có cái quyết định, mỗi người có cái suy diễn khác nhau, đem đi truyền bá chính mình, truyền bá cho những người khác, đến một cái giai đoạn là hiểu lầm, có thể sinh ra một cái sự xung đột. Khi một người này gọi đạo tám, đạo kiểu gì thì theo con cũng có, hôm nay con có gặp thầy rồi, thì con xin phép hỏi thầy có cách nào để mà cho những các bạn đây mà vì cái thiền của mình thấy rõ, mình thấy được cái sự đời nó rõ quá thì có thể mừng quá truyền bá, mà chính mình quên
rằng chưa biết gì hết. Nhưng mà cái truyền bá thì mới rõ, đây là cái phương pháp làm cho sức khỏe. Hỏi ai, của ai thì đó không làm được, đưa đi vô nhà mình coi.
Thì đó là cái phương pháp
đó. Họ đi muốn đi làm thầy người khác là họ phải làm gì? Cái thằng này đâu có chịu làm thầy ai đâu. Là bạn trao đổi với nhau để học hỏi. Sự tâm, sự tánh, giữ sức khỏe, đạo nào giữ đạo nấy, có bỏ đạo.
Đúng rồi, thầy có đồng ý là để cho các người thiền gọi cái này là cái đạo hay là cái phương pháp?
Cái phương pháp.
Tại vì khi con theo con nghĩ cái đạo, thì có, mình có, mặc dù cái này có thể là một cái đạo, những người nào mà không biết rõ, thì có thể, vì cái con người của mình, cái óc rất là mạnh, cái tinh thần rất là mạnh. Mà khi mà không biết rõ là mình cứ nhiều khi mình tưởng tượng nhiều quá, mình tưởng là mình biết. Nhưng mà cái đó là cái óc tưởng tượng của mình, nó không phải gì mình tưởng mình biết, rồi khi mà mình nói ra thì mình chặt hết. Khi mà mình nói chặt thì...
Còn có nhiều người mới muốn đi làm thầy nữa. Cái đó là sao tránh khỏi. Nhưng mà đây là có sách, có vở, có video, có cassette để cho người ta học, ta tiên. À, tập. Có nhiều người bên thiên chúa giáo người ta thiền này, ta biết chúa hơn, ta yêu chúa hơn, ta quý chúa hơn, ta bình phật tử người ta thiền, người ta quý phật hơn, ta thấy khổ của phật, ta thấy cái khổ của thiên giới của phật pháp, nhờ cái thiên giới đó mà thiền
được. Thầy đã đọc qua hai cuốn Thiên Đàng Du Ký, Địa Ngục Du Ký, nhiều người đọc không hiểu, nhưng mà vì gặp tưởng tượng quá mạnh, họ tưởng cái đó là thật theo cái óc tưởng tượng của người đó, nhưng mà thật ra chưa có tới cái mức hiểu biết của hai cuốn sách. Thì theo thầy thấy có cái phương pháp nào, một là nói là đừng có đọc, hay là thầy cũng nói là khi nào anh tìm tới cái mức thấy đọc được thì anh hãy đọc. Nhiều người bắt đầu vô chưa thì có thể chưa biết để đọc một cuốn, hai cuốn giống như đọc cuốn thuyết, nhưng mà chỉ cái óc tưởng tượng mình nó quá nhiều,
không có tưởng tượng thì bao nhiêu, nhưng mà nó chịu đọc á cũng có một phần mở về cho nó. Người nào đọc chịu đọc hết cả cũng có phần mở
rồi.
Bởi vì nó không nhớ hết được. Nhưng mà đọc tới nào, tới chỗ nào mà kích động thấy cái tội trạng của nó cũng có phần ảnh. Rồi đọc tới khi là những ký nó thấy nó không dám, nó giống về đạo ở đời nữa. Rồi nó thấy tu, người ta tu khổ hạnh, người ta mới được linh ra. Còn mình mới cứ tu uống ngay, người ta mới được mình làm sao mình nói chuyện như thế nào.
Nhưng mà...
cái đó cũng có trong đó, có cảnh tỉnh mọi người hết á.
Thì mà các bạn thấy là cái người cũng phải cần một cái trình độ mà để đọc hai cái
đó. Không có, nghĩa là người ta thích đọc, người ta đọc bởi vì cái trình độ đó, cái duyên từ người kia. Ngày nay người ta thích đọc, người ta khác. Còn cái người mà nó không có cái duyên, nó không có tu, không có tu của mấy cái trước á, thì nó đọc như là những cái đồ bài kia, nó thành bài như vậy. Nhưng nhớ
nhưng mà có nhiều người đọc họ không có bỏ nhưng mà học theo hết nhưng mà cái đầu óc nó đi lạc đường này
không có lạc được, nó đang nói làm sao lạc được, bởi vì nói đến những đại duy mà khi mà nó thiếu để con nó được đủ tha
lắm này, nó không hiểu,
nhưng nó không hiểu nên đi đặt chơi thôi, không dính được, nó không nhớ được gì mà nó giấc được, nó quá siêu, nó không nhớ đâu gì mà nó giấc được, còn mấy cái bài thơ nó nhớ được thì nó ăn cắp được những lời nói giả của tôi như này ở trong băng hay là ăn cắp còn không được, không được đâu.
Nhưng mà con không phải là con thứ nhất là con biết thời điểm mình có thể những anh chị xung quanh đây là mà con nói chắc là nhưng con không dám chuyện đó, nhưng mà cái gì mà con thấy thì con không qua gặp những gì mà như thầy ở trong gia đình con từ ba con tới ba thầy con gặp những gì thì phương pháp của mình rất là tốt, nhưng mà nhiều người không đi tới cái mức trình độ để truyền, để giảng, không có mức hiểu rõ để mà phổ biến phương pháp. Có nhiều người đã dùng những cái lời thầy giảng để nói lại những cái danh
tôi đã cảnh tỉnh rồi, tôi cảnh tỉnh rất nhiều. Tâm băng tôi có nói, không có truyền bày được. Có video đó, cho nên tôi biết thăm, tôi cởi trầu, tôi làm cho người ta coi mà.
Thấy cái đó.
Để tránh những cái bệnh đó. Tránh những cái bệnh đó, đã ngừa hết rồi. Còn cái chuyện mà mượn đạo bảo đời thì đạo nào không bị mượn. Nó dắp thì thế gian thì là sao cần khó.
Đầu tiên con đến thì mình với thầy. Con nhìn thấy thầy con rất là kính phục. Con là cái clip. Con chưa bao giờ nghe ai cả về đạo lý của Phật Pháp, nhưng mà con có đọc sách rất là nhiều của nhiều tôn giáo và con thấy rằng con rất là bình an khi mà con đọc những cái sách nói về Phật Pháp hoặc là về tâm linh học. Và hôm nay con được ý kiến với thầy à, con muốn một câu hỏi mà con hỏi thầy là như con Catholic thì về trong đạo của con á, thì lại không có được tin những đạo khác, chỉ tin Chúa mà thôi. Nhưng trong cái sách kinh từ nhỏ lớn con đọc đó thì có nhiều điều con không hiểu được. Không có mở cái trí cho con thấy đâu là đạo Phật. Nhưng khi con đọc những sách của những nhà sư Tây Tạng, những sách Phật như là Kinh Pháp Hoa, Kinh Địa Tạng thì con thấy con mở, con thấy như mình trở về chính mình. Thì từ đó con tự tu biến mình. Và con hằng ngày con niệm Phật mong rằng làm sao để mình sửa đổi nhưng mà con thắc mắc một điều là không biết mình làm gì có là sai hay sai không đối với đạo của con. Hôm nay con rất là may mắn có cơ gặp thầy, thành ra con có một câu hỏi là từ cái đi đường của con đi là con Catholic, nhưng mà khi hồi nhỏ con đi vô nhà thờ con khấn với Chúa, con chịu tất cả thấy cái thích của bên Catholic. Nhưng con thấy một điều như vậy là đối với Catholic con có sai là không có được có đức tin vững mạnh trong lòng con đối với cái tôn giáo của con, thì như vậy là con có sai không?
Nếu tu về pháp lý vô vi thì đối với Catholic không sai. Dọn mình danh Chúa chắc tự để nghe là Chúa giả Kinh Thánh là cũng như sự kiện của Chúa luôn luôn cũng là Chúa là Chúa được thanh nhẹ với cả không vũ trụ ẩn tàng tâm thức của mọi người ở thế gian. Cho nên những người đi trước đã thành công và nhất là để tiếp tục nuôi dưỡng đức tin đối với Chúa, mình hướng về thanh nhẹ không làm điều hà, thì lúc đó mình cảm nhận được người biển đã đi ân độ tâm thức trong xương tủy của mọi người mà không chịu cải sửa thì làm sao nhận được những gì của Chúa Ba. Cho nên ngày hôm nay vô vi là giải tỏa tất cả những sự
trong chút chút cơ thể trở về thanh nhẹ hướng tâm về bất cứ mối đạo nào người ta tin tin Chúa phải thật lòng đổ Chúa. Chúa là phải thật thà thật tâm hướng về đó cứ thân dũng mạnh và gia đức tin được. Chúng ta sửa cho tâm lành và cho gia đình. Cho nên nhiều người tu đạo Chúa tu không rành, không hiểu kinh nói cái gì. Kinh Chúa nói cái gì? Câu nào cũng giải thông mà người ta không hiểu. Chính nó chưa thức mà người ta giải thông. Cho nên người tu về vô vi mới thật sự hướng tâm. Nếu là đạo Chúa mà được hành về vô vi, thật sự đó là hướng của Chúa. Không có lỗi. Trên Chúa sẽ ban ơn.
Tôi là người Thiên Chúa Giáo. Nếu hành thiền vô vi có gì hại không?
Người Thiên Chúa Giáo không hại. Lập lại trật tự mới thấy cái quyền uy của Chúa vô cùng tận đã ban chiếu cho nhân sanh ở thế gian. Không lúc nào than phiền. Mà nếu mọi người biết tu về pháp lý vô vi càng kính yêu Chúa nhiều hơn. Lúc nào cũng ban chiếu trong tâm thức tiến hóa của tâm linh.
Kính thưa Đức Thầy, tại gia đình con, chị con có là một bàn thờ Đức Mẹ, nhưng con lại chỉ thích niệm Phật và không đốt đèn hay tưởng nhớ đến Đức Mẹ như ngày trước, bởi vì con là người Công giáo. Nhưng con lại không đi nhà thờ hay tưởng nhớ đến Chúa, mà chỉ tưởng nhớ đến Nam Mô, đến Phật Di A Di Đà. Như vậy con có lỗi đối với các đấng đó hay không?
Không có lỗi với ai. Tâm làm ăn chịu. Trước kia đường lối mình đi theo Chúa, đi theo tình thương bác ai của Chúa để xây dựng cho chính mình, cầu xin bình an. Phải tiếp tục làm đứng đắn. Không nên lập luận thực thế. Lập luận thực thế thì nó sẽ xảy ra những sao cầu không tập tính. Phần niệm A Di Đà phải thật tâm thật tình niệm thì chấn động nó khai mở, nó đưa tâm thức trở về trong bớt chấp mê và an tịnh hơn.
Thưa thầy, ban đêm trong khi hành thiền con nói con nguyện xuất hồn để đảnh lễ Phật A Di Đà. Thưa thầy có thể giải thích cặn kẽ cho con biết Phật là gì và Chúa có thể được coi là một vị Phật không?
Không. Chúa có trước, Phật có sau, làm sao coi chúng được nhẹ hơn. Cái nhẹ hơn thì Phật là nhẹ thôi. Từ trước bạn chưa tu, suy nghĩ chậm lắm. Bây giờ tu rồi, nháy mắt cũng nghĩ nhanh hơn hồi xưa. Đó là đã nhẹ hơn. Chứng minh mình đã nhẹ rồi. Rồi lần lần mình thấy càng ngày càng nhẹ, thì mình cảm thấy được, mình nhận được cái điểm từ bi của Phật trước. Có trình độ Phật mới có cơ hội đảnh lễ Chúa.
Kính thưa thầy, con và bạn con đây cùng có ý nghĩ thắc mắc như con. Hai chúng con là người theo Thiên Chúa Giáo. Ngày Chủ Nhật bắt buộc chúng con phải đi lễ nên bỏ lễ sẽ phạm tội. Trong có nghĩa là xa địa ngục. Vậy nếu con đi thiền và lỡ bỏ lễ Chủ Nhật thì chúng con có xa địa ngục theo luật Công giáo không?
Nhà thờ là chỗ tốt, chỗ giáo lý đưa con người tới mục đích tốt lành, chứ không có phải là phá hoại. Mà mình đi tới nhà thờ phải hiểu nguyên lý của kinh. Người thiền đứng đắn kính trọng những giáo lý trong nhà thờ. Vì nhiều người thường họ nghe một khúc ở dưới thôi, họ không biết giải được ở bên trên. Người tu vô vi thanh tịnh đi nhà thờ mới thấy cái hay. Từ xa xưa tới bây giờ người ta lập thành nhà thờ, mọi người đóng góp thì lúc đó mình quý trọng, lúc đó là dễ thiền dễ tu hơn. Nhà thờ đâu có hại đâu.
Vô vi có thờ Đức Chúa Trời không?
Trời có trước, Phật có sau. Lúc nào cũng phải nhớ trời mà đi, bỏ trời là chỉ có chết đói và khổ thôi.
Thưa thầy, luật Thiên Chúa giáo khi chết bắt buộc phải chôn không được thiêu. Nếu như chúng con muốn thiêu có phạm luật và mất linh hồn không?
Khi mà con tu vô vi mà dốc lòng tu sức được thì yêu cầu người ta thiêu thay vì chôn.
Thưa thầy, khi ngồi thiền con niệm Phật, khi đang niệm Phật con lại sợ Chúa buồn. Vì con sợ Chúa nghĩ là con không nghĩ tới Chúa, nên con niệm qua Chúa. Niệm qua niệm lại như thế, con làm sao giữ thanh tịnh?
Không dứt khoát là không tu tiến. Với trình độ nào, Chúa có trước Phật mà mình niệm Phật rồi mình học tới tú tài vô đại học dễ hơn. Tú tài chưa có vô đại học là lãng quảng không được, nó đuổi ra trường á.
Kính thưa Đức Thầy, xin Thầy giải đáp cho con tại sao người Công giáo chết bắt buộc phải chôn, không được thiêu. Vì nếu người Công giáo thiêu là phạm luật, xa địa ngục. Đúng hay sai, xin Thầy giải đáp, tạ ơn Thầy.
Thì họ không có tu, họ còn sống, họ không hướng thượng giải quyết tâm linh của họ. Giờ chết, họ bận biểu trong thể xác, lâu lắm mới tiến hóa được. Còn cái này chúng ta đã giết quá khứ còn sống. Sống là tôi thực thi cái chết mà tại sao tôi cũng phải trâu để làm gì? Chiêu đi tránh nhẹ, có gì đâu mà sợ.
Nếu chúng ta đi một chiếc thuyền giữa biển, gặp bão, huynh đệ còn xa nhau nữa không? Hết rồi. Biết thương yêu nhau, ôm lấy nhau, để cứu cho nhau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang ở trên chiếc thuyền động loạn của trần gian, trên đường đi về bến giác thì biết bao nhiêu sự thử thách, phong ba bão táp nó đến với các bạn. Triền miên việc này việc kia việc nọ, huynh đệ tỷ muội tình yêu đủ chuyện hết, nó sách động nó làm cho các bạn tự gây hỗn loạn nội tâm và không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Ở trong thế kẹt không thoát ra được. Rồi muốn mua cầu, tôi muốn gặp ông Phật rồi, ông nói tôi sao? Ông Tiên, ông nói tôi sao? Ông Thánh, ông nói tôi sao? Và tôi quên nghĩ là ông Phật, ông Tiên, ông Thánh trước kia cũng là sát phàm, tiến quá tới đó. Quá cơn ngồi, nhồi quá, quá con khổ. Ngài mới thức tâm và giải thoát, rồi thấy được Ngài là bất diệt. Thì tôi trong tôi có sự bất diệt không? Tôi có cái hồn, hồn tôi bất diệt. Chỉ tôi là người giết tôi chứ chẳng ai giết tôi được. Hỏi sự của ông đâu, lấy già ông đâm ông chết mà ông nói ông giết tôi. Tôi có chặt họ không có giết tôi. Thấy không? Nhưng mà có nhiều cách chết. Chết với thiên ý. Và chết vì phàm tục. Phàm tục là mình nuôi trượt. Khi không mình giấy động, chửi mắng thiên hạ. Rồi một ngày đó nào đó, tự mình đảo điên, tự sát. Cũng có nữa. Có người chết với thiên ý, hy sinh vì đại chúng. Trong cái chết đó để thức hồn mọi người, cũng như Sư Sư Chris đã chết, chết để thức hồn cho tất cả những tâm linh còn mê muội tại thế. Vì người làm điều tốt đem lại sự bằng an cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh vẫn giết Ngài trên thập tử giá. Chúng ta thấy cái hy sinh của thiên ý. Cho nên cách chết nào chúng ta xuống đây là cái cõi tạm. Một học viên cái càn khôn vũ trụ là một bãi trường thi rõ rệt. Không học bài này cũng học bài kia, không chết bằng cách này cũng chết bằng cách nào. Nhưng mà chúng ta cứ phải trở về lượm lại cái vốn của chúng ta là cái thích. Cái thích của chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu mới giữ được cái thích. Cái thích của chúng ta lúc nào cũng thanh nhẹ. Nếu mà chúng ta thiếu cái tiềm năng tha thứ và thương yêu thì chúng ta sẽ giam chúng ta vào bóng tối, không bao giờ tiến được. Hỏi chưa rốt cuộc rồi, các bạn bệnh hoạn, các bạn nằm trên giường, ở trong nhà thương, các bạn mới cảm thấy rằng thương yêu tất cả mọi người. Mọi người đã giàu lòng vì tha là đã giúp tôi, đã cứu tôi, chích mũi tim cho tôi, cho viên thuốc cho tôi uống, có những lời an ủi tôi trong lúc tôi gần lắm chung. Thấy rõ, tất cả đã vì tôi. Thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn là tất cả trời đất đang phục vụ bạn đây, đang phục vụ phần hồn của các bạn đấy. Nếu các bạn thấy giá trị của trời Phật hợp tác và dẫn tiến tâm linh của các bạn thì các bạn phải mở thức hòa đồng, phải biết
giàu lòng, tha thứ và thương yêu thì các bạn mới có cơ hội tiến hóa. Còn nếu các bạn còn gây hấn, tranh chấp, hận thù để hại đối phương thì làm sao các bạn còn tiến nữa. Ăn năn hối hận vô cùng. Ngày nay chúng ta lỡ ăn thịt thú, nhai con thú, làm thịt con thú, và chúng ta nhìn lại máu huyết của nó và sự đau đớn của nó tương đồng với chúng ta. Chúng ta còn cảm thấy đau khổ, hú hồ gì giữa con người với con người. Cho nên các bạn đã hiểu được cái đường đời là ảo mộng, là giả tạm, không có sự thật. Nhưng nó là bài học để cho chúng ta có cơ hội thực tập. Mà nếu chúng ta không chịu thức tâm là chúng ta là thiếu thật thà với chính mình và tự gạt mình mà thôi. Hỏi cho mấy chục năm đơn giản tại thế mà mình còn đi gạt mình nữa rồi làm sao mình tiến? Chúng ta không gạt. Chúng ta phải thật thà. Tôi tìm cái gì đấy? Tôi tìm con đường để trở về với tôi. Biết rõ tôi là ai, đến đây tôi làm gì rồi sẽ về đâu. Và tại sao tôi không thấy được thiếu thành tịnh? Thì tôi gặp được cái pháp cứ trực lưu thanh. Như ở đây các bạn đã học về cái pháp sơ hồn, pháp luân chuyển định là cứ trực lưu thanh. Càng thanh thì càng tịnh, thiếu thanh thì thiếu tịnh. Mà càng làm nhiều thì các bạn đi tới chỗ tịnh. Tịnh thì các bạn mới có cơ hội thức, các bạn mới thấy rõ. Cảnh bình minh chúng ta mới thấy nhà cửa cây cối rõ rệt. Mà cảnh tối tăm chúng ta đâu có thấy. Cho nên cứ trượt là đem cái phần tâm tối đi, lưu phần thanh lại. Thì càng ngày các bạn càng tu càng mở. Do ai? Tin nơi ai? Tin nơi khả năng của các bạn. Do bạn. Dày công làm cho chúng bạn thì bạn mới có. Chứ bạn làm cho người ta thì bạn không có. Đâm đầu đi tìm Chúa, đâm đầu đi tìm Phật thì mất Chúa, mất Phật. Và sửa mình, thích giác để thanh lập, sạch sẽ, để đón Chúa, đón Phật mới là đúng. Tâm chúng ta có tâm mới xác nhận Chúa, có tâm mới xác nhận Phật. Mà tâm chúng ta không có thì Chúa Phật cũng không có. Khối óc con người chứng minh tất cả những sự nghiệp của trần gian này. Mà khối óc con người bị biến mất đi thì làm sao? Bị lệ thuộc, bị lôi cuốn, bị đầy đọa, bị hành hạ mà không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có khối óc, chúng ta phải dùng trung tâm bộ đầu của chúng ta liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tất cả cái gì cũng đều có sự trung tâm, nó có sự tiến hóa. Các bạn dùng cho cái cây nó không có trung tâm làm sao nó tiến hóa. Trung tâm đó hút cái thanh khí điển cả có ba giới, thiên địa nhân, càn khôn vũ trụ, nó mới có cơ hội tiến hóa. Và trung tâm sinh lực nó bị tiêu diệt, không bao giờ nó tiến hóa được. Các bạn thấy không có thể một chiều được, nhưng mà luôn luôn nó là ba. Học ta, học người, học thiên giới, nên mới có cơ hội tiến hóa.
Kính thưa Thầy, con thấy những người mà đạo Thiên Chúa giáo thì không bao giờ đề cập đến việc luân hồi. Chúng con có đọc sách nhiều thì thấy cái sự luân hồi là một cái điều việc rất là quan trọng. Thì con xin Thầy cắt nghĩa vì lý do nào mà trong Công giáo không đề cập tới vấn đề luân hồi, đó là một cái vấn đề rất là quan trọng như vậy.
Cho nên đặt câu hỏi với người có đi được không? Người không đi được khỏi bản thể làm sao biết sự luân hồi? Họ thấy họ sống trơ trơ vậy đâu là có gì luân hồi, chết là hết. Nhưng mà người có đi được thì họ mới thấy được cảnh bên kia, họ thấy sự luân hồi. Cho nên ở thế gian phải cần đi học. Bên Công giáo cũng cho biết đi học để thấy trình độ. Trình độ ở lớp nào thì sẽ hợp tác với giới đó. Thì trình độ tâm linh của chúng ta ở giới nào, sau này sẽ trở lại cái giới đó làm việc nó mới đúng lên. Còn luân hồi đâu hỏi với những người mà ta chưa sức khỏe bản thể làm sao ta trả lời vấn đề luân hồi được.
Về bên Công giáo, con có đọc trong Phúc Âm thì một hôm Đức Chúa Giêsu có nói với Thánh Nicodem rằng muốn trở về nước trời phải trở về một đứa bé. Thì ông Thánh Nicodem lúc đó đã già rồi. Ông mới thưa với Đức Chúa rằng: Như thưa Chúa, như tôi đây là một người già nua trần gian rồi, làm sao tôi có thể biến bản thể tôi thành đứa bé để mà đi trở về thiên đàng? Thì Đức Chúa Giêsu trả lời rằng: nhà ngươi là tiến sĩ về thần học mà nhà ngươi không hiểu rằng những gì thuộc về vật chất là thuộc về vật chất, những gì về tâm linh là thuộc về tâm linh. Thì con, khi con đọc tới đó, tự nhiên con chợt hiểu những điều gì trong Vô Vi đã dạy. Và con thấy xuyên qua pháp lý Vô Vi, chúng ta có thể hiểu được rất nhiều điều qua những kinh sách. Nhưng mà phía bên Công giáo, con thấy có rất nhiều người họ chống bán Vô Vi mà không hiểu được cái điều mà Chúa đã dạy. Đó là con chỉ nêu một điều nhỏ ngày hôm nay thôi. Thì con xin Thầy giảng sơ qua điều Chúa vừa mới giảng cho ông Nicodem.
Cái chân lý của Chúa không có sai chạy. Vì Chúa nói học tới tiến sĩ là phải hiểu hết, nhưng mà trực tiếp không hiểu về tâm linh. Cho nên ở thế gian chúng ta có thấy nhiều vị học tới tiến sĩ mà nói về tâm linh không chơi giới, không có biết đường trả lời. Họ cho đó là triết mà thôi. Thực chất hướng về tâm linh, phần hồn giải thoát, cái đó nó khác, nó phải khổ hơn nữa, qua một cái giới nữa nó mới tiến được. Cho nên bên Vô Vi có ân phước là biết được điển giới để tiến qua. Còn bên kia họ có cái hay của họ, họ khổ cực học về đời và sắp đặt trật tự của thế gian rất hay. Mà còn nếu mà cộng với cái trật tự tâm linh nữa thì họ tiến rất nhanh và rất trật tự, rất tốt. Lời Chúa để lại hai giới minh bạch, mà chúng ta không chịu hành về giới bên kia mà cứ ôm giới bên này thì chỉ ở giới bên này trong giới hạn mà thôi. Cho nên đi cho tới hết sức, hết cùng của cái giới vật chất là thánh giới mà thôi.
Thầy cho con hỏi một câu. Con là người theo đạo Tin Lành. Nhưng con rất kính mến thầy và yêu mến cái môn tư thiền này. Tuy nhiên trong sách Kinh Thánh của Chúa Giêsu là không cho con thờ bất cứ hình tượng nào, cũng như không thể nhận một câu kinh nào ngoài câu Kinh Thánh mà Chúa Giêsu đã dạy. Cho nên cái lúc mà trước khi ngồi thiền thì có cầu nguyện, mình thấy là con thấy cái câu cầu nguyện đó nó có vẻ trái ngược cái những điều Kinh Thánh này con đã học. Cho nên con rất là ngại, tức là phải tu thiền bằng cách này.
Cho nên khi mà anh tưởng tới Chúa và anh tưởng tới giải thoát, và Chúa đã nhắc cho anh là phần hồn không, thì cái phương pháp công phu này á, nó không có gì trở ngại, bởi vì nó là lập lại trật tự để nhận lãnh những chân lý sáng suốt của Chúa đã bàn, và mình phải giải thoát. Thì cái đó nhiều khi những người ta nói thôi bây giờ tôi không có chấp nhận những cái đó, thì trong đó mình còn chấp cái vấn đề gì. Bây giờ cái điểm này là hai luồng điểm ra và vô mà thôi, nhưng mà lấy cái ấn tượng đó để cho cái lòng của người có sự thông tin và dẫn dạy. Nhưng mà hỏi Quan Âm Di Thị Trì đâu có đánh lộ, vì là Di Thị Trì không có gây lộ, Chúa với Trời không có gây lộ, tất cả đều là sự thiện lành và đưa chúng ta tới sự sáng suốt. Cho nên chúng ta tính chất của người Việt Nam, của người Á Đông, tôi mượn một cái lề lối của người Á Đông để giảng giải. Nhưng mà kỳ thật là hai luồng điển mà thôi, không có gì hết. Cho nên cái âm thanh anh nói, tiếng ra, tiếng vô, tiếng nặng, tiếng nhẹ, đó là luồng điển mà thôi, không có gì hết. Cho đằng này chúng tôi, sau này người tu cao rồi, phá mê, phá chấp, những cái đó không có nghĩa lý gì đối với chúng tôi. Nha. Bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát, anh được lên cao, anh mới dồn thấy tâm tối của chúng ta. Di lạc là di thiện tối lạc. Long qua là sự sáng suốt của phía bên sau mà mình đã bảo vệ đây, và một cái luồng điển mình đi lên mình thấy rõ, cái đó cũng là luồng điển khai mở mà thôi. Nhưng mà nói rằng vì sao bên kia người ta truyền rằng không có nên tin bậy, nếu tin bậy là chúng ta sẽ bị xuống địa ngục. Rồi bây giờ bao nhiêu người cũng đã thấy rồi, làm bao nhiêu lần, rồi rốt cuộc bao nhiêu năm rồi cũng thấy, cũng chẳng có đi đến đâu và không hiểu mình là ai. Cho nên thì sự mong muốn được gần đấng mà Chúa cứu thế mà mình đang mong muốn gặp đây, thì bây giờ mình có cơ hội làm lập lại trật tự, chúng ta nên lập lại trật tự. Và để thấy rõ phần hồn và thấy kinh thánh đã nói rõ không sai nào cả, thì phải có thanh tịnh trật tự đọc lại kinh thánh ở thế gian. Cho nên kinh thánh không bao giờ chấp, nhưng mà người hành thì tự chấp được đó. Vì sợ, tôi sợ này tôi mới tin ông để ông cứu tôi. À, tôi sợ con ma nó bắt tôi phải tìm Chúa để Chúa cứu tôi. Đó là tôi sợ không phải Chúa. Chúa không bao giờ ban ơn trợ cho một người nào hết. Chúa kêu người hãy dũng tiến để được cứu rỗi. Nó rõ ràng như vậy đó. Thì bây giờ mình ý thức của mình, con người sống trong cái thức, anh không có cái thức, anh có đến đây nói chuyện với chúng tôi được. Mà tôi không có cái thức, không bao giờ được cả. Thấy không? Chúng ta cái thức, chúng ta xét trong cái thức định hay thức động là một. Đó, đó là cái hộp. Cho nên nếu mình có cơ hội lập lại trật tự thì anh nên xét được kỹ. Và cái chuyện này chúng tôi làm là hoàn toàn, chúng tôi phá mê phá chấp, luôn bồi cho người mê tín. Mà người nào mê tín mà xin phù hộ đời này kia cái nọ là gì tu cái pháp. Tu pháp này thì bị ma nhập ra chịu, có nhà có cửa rước ma nhảy vô thì nhập. Chứ còn lần này chúng tôi phải dũng tiến đi lên để chúng tôi giải tỏa những sự tuyệt ô sẵn có của bản thân và tìm hiểu thực chất sẵn có của chúng tôi. Không niệm cũng được, nhưng mà anh làm những cái động tác đó là cũng không khác gì nữa. Bởi vì động tác đó cũng lập lại trật tự cũng như là niệm vậy thôi. Nha.
Rửa tội là người thế gian nhìn mặt đâu có thấy họ có tội. Ai cũng nói không có tội là chối tội. Chỉ lấy có pháp thủy mới rửa tội. Pháp thủy là tham thiền, hướng thượng. Cái điện năng mình xuất phát đi lên thì dùng cái thanh quang bên trên chiếu xuống mới kêu bằng rửa tội trọn lành, giải thoát. Pháp thủy mới rửa tội. Còn những người mà chống bán vô vi là không nên trách họ, vì họ tới đó họ phải bảo vệ cái gì họ có. Họ chống bán những cái gì mà họ không nắm được, họ cho là không có. Cái đó là cái quyền của họ, không phải là quyền của vô vi. Vô vi chỉ là tu đi thì cảm thức và để nhận lãnh thanh nhẹ và chứa được nguyên ý vô sanh trong nội thức. Cái đó là cần thiết.
Con giờ hỏi đài con như con bỏ nhiều nhiều là tại con bây giờ sống vì đạo rất nhiều, đi ngoài việc làm con không học gì đạo luôn trên này rồi, tại cái chuyện đời cũng như con cũng chưa có được gì hết mà chuyện đạo không thấy xét lại con thấy con còn yếu quá thì không có.
Phải dấn thân làm việc nhiều rồi tâm thức con mới mở ra. Việc nào là vậy. Cho như mấy ông mục sư ông học rồi ông đi ông nói người ta gây lại ông cũng nói hoài. Phải làm hoài nên nó có kết quả. Tới nhà đã không mở cửa mà ông cũng đứng đợi để vô nói. Biết nói người ta không nghe cũng nói. Thì tình thương với Chúa khắp các nơi và làm việc bất cứ lúc nào trên những vị đã dấn thân đi làm đạo. Họ làm được họ vui, họ bị dày, bị chữ, họ không buồn. Đấy, sự hiện diện của họ có thể cứu rỗi được phần tâm linh thầm kín của rỗi của họ. Nên họ muốn ngán việc họ không thì con làm về đạo mới có chức trích làm chưa gì đâu. Làm đạo, làm phước này, bị chửi như chó thì cũng không sao. Tại ta mình hiểu cái độ ta, không có sao.
Chúng ta đã nói cái gương của những người trước kia xã hội cho là thằng ngốc. Thích Ca là một thằng ngốc. Ông vua không làm, tiền của không hưởng, thế lực không sử dụng, buông bỏ ra rừng để tu làm, phải thằng ngốc. Nhưng mà ngày hôm nay những người thiền giác rồi mới thấy Thích Ca là một vị anh hùng đại đại.
chính Ngài mới là thức tâm tự xây dựng cho Ngài, tự thực hiện một cuộc cách mạng cho bản thân để ảnh hưởng người khác, không dùng thế lực, không làm một cách mạng đại chúng lệ thuộc bởi quyền quý xuống âm. Ngài đã thành công rực rỡ. Nếu người nào hiểu được Ngài thì cảm nhận đây là một anh hùng lãnh đạo tâm linh nhân loại. Jesus cũng vậy, cũng là một vị anh hùng lãnh đạo tâm linh nhân loại. Cho nên người tu và truy tầm được chân lý, thấy rõ lịch sử đó và cảm thông được sự hành chuyển của hai vị đó, thì chúng ta thấy rằng không còn nghèo nàn nữa. Chúng ta rất phong phú, chúng ta đại phước đức, mới được nghe và một được tưởng thức đến hành động đó. Chúng ta phải hành, chúng ta mới chứng minh rõ ràng. Bây giờ thấy rõ các bạn đang hành thiền, các bạn ở trong gia đình cha mẹ anh em bất mãn không cho các bạn hành thiền, nhưng mà các bạn chỉ cái trí tu thiền, hỏi tương lai các bạn làm gì? Đi có đường Thích Ca đi, đi có đường Sư Sư Ký đi, đem được sự bằng an cho mọi người. Tương lai họ sẽ làm gì? Cảm ơn các bạn. Cho nên việc làm lớn nhỏ rất rõ ràng. Việc làm của các bạn thấy rằng ngồi thiền đó là vì hữu ích cho cá nhân chứ không hữu ích cho đại chúng. Nhưng mà ngược lại, khi các bạn thanh tịnh rồi mới thấy rằng ta làm việc cho đại chúng, không làm việc cho cá nhân. Từ trước tới thanh, từ đỡ qua đạo và trở lại để cứu đời, cứu khổ bao vui. Khi các bạn đã trọn lành thức tâm rồi, các bạn thấy rằng cái nghiệp trần đã mang nợ này các bạn phải trả, cho nên các bạn phải trở lại để cứu độ chúng sanh. Nhưng ngày hôm nay có sự hiện diện của Thích Ca tại mặt đất mà nào ai đã thấy, nằm hẳn trong tâm thức của mọi người. Người nào có cơ duyên nắm được lịch sử của Ngài, người nào đã có cơ duyên nắm được lịch sử của Jesus Christ, Ngài vẫn có sự hiện diện trong nhân loại. Không phải không có sự hiện diện của Ngài trong nhân loại. Không nên thu hẹp phạm vi tri thức của mọi tâm linh. Nếu mọi tâm biết hướng thượng trong tri thức chân chánh đó, thì luôn luôn trong sống động, luôn luôn thấy rõ sự gánh vác của chính chúng ta, mà hiểu rõ cái nguyên lý của bi tri dũng. Chúng ta không có tu mù quáng, chúng ta tu trong sự sáng suốt thích hợp.
Tất cả mọi người phải bước qua, phải học hỏi, phải tiến qua. Cho nên do những cái bài học cay đắng, cay cú chừng nào lại được tiến qua nhiều chừng nấy. Chúng ta thấy Jesus Christ cũng vậy, bị đóng đinh đau khổ biết là bao nhiêu. Người đã làm gì có tội với chúng sanh mà chúng sanh đem ra hành Ngài, nhưng mà Ngài còn xin ơn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu chúng nó. Hỏi Ngài làm cái gì đó, Ngài đang thực hiện từ bi và cảm động toàn cầu. Tâm linh của chúng ta đã hướng với người hiền, người trọn lành, thì bệnh tật chúng ta không bao giờ còn. Tâm linh chúng ta là đời đời bất diệt, vì nghiệp quả cho nên chúng ta mang cái tật xuống thế gian. Nhưng mà tâm linh của chúng ta cỡ mở là chúng ta sống đời đời. Chúng ta sống trong tinh linh, trong tình thương và đạo đức của cả càn khôn vũ trụ. Rồi chúng ta dòm Đức Thích Ca cũng vậy, Ngài đi ra rừng để làm gì? Ngài tìm cái khổ, Ngài tự hành hạ Ngài để đạt tới cái hạnh phúc vô cùng bất diệt. Tại sao Ngài đủ quyền lực trong tay, Ngài đủ thế lực trong tay, đủ mọi khả năng, tại sao Ngài không tìm cái chỗ sung sướng hưởng thụ? Cũng như những người ở chúng sanh mê muội và ao ước được có những sự hưởng thụ của thể xác. Vì Ngài đã ngộ được tâm linh, chứng tâm, thì Ngài mới vượt tất cả những sự hành hạ của thể xác. Và trước kia người không chưa hiểu được cái tánh của người, vì sân si, bệnh do tánh sanh, cho nên cái tánh nó đã làm cho ngày nay có cái bệnh. Mà chúng ta vượt tới cái sự sáng suốt vô cùng, chúng ta hiểu ta là cái phần hồn bất diệt, chúng ta phải trở về với những đấng trọn lành, thì bệnh hoạn chúng ta đâu còn nữa.
Thầy là 1948, con nghe Tâm Băng thầy nói rằng là Thượng Đế cũng là xin lỗi thầy và tất cả các anh chị em bạn đạo, ở trong bãi phẫn mà ra, mà lại thầy con thì
nói với chủ ngài mà thôi, với chủ ngài mà thôi, với chủ ngài
con chạy loạn. Thì thưa thầy, trong tới giờ thì trong đó thì có thầy con này, có bà cô con này, có con mà chạy về chợ Bảo Hoàng đó, ở tỉnh Thái Bình. Thì con đi ra bãi để đi trốn xuống trong phòng tiêu đó, thì con tất cả là nhiều lắm, nó cao như này mà hay ngửi nó thơm quá, mà cảm thấy sao cả, như một con chó mực. Thế con mới thấy là hay quá. Thế thưa thầy, con lúc mà con bị mổ ung thư như này thì con trong 10 hôm thì con có nguyện với lại Chúa rằng là lại mẹ ngay trước mặt con là có người mà thờ đức mẹ. Con bảo lại mẹ, thưa mẹ, mẹ thương cho con, mình con là người ngoại giáo, mà con đây là trước con nhìn thấy hành của mẹ ở trước nhà thờ, con xin mẹ thương cho con đông con quá, con chín với con. Ngày nay con cũng chấp nhận rằng những các cái gì là con làm tội thì con phải chịu tội. Thì nếu mà được cho con được sống với lại con đứa con út của con được 18 tuổi rồi con chết cũng được, con xin mẹ nếu được cho con được ăn chay trường trong lúc con ở trong làm mục sư. Thế là con xin mẹ xong rồi đấy, thì cho nên thưa thầy, mổ thì ngày thứ ba thì con vào mổ. Đến thứ năm thì bác sĩ ông bảo rằng là không có cái gì cả, chỉ có một cái tật nhỏ như thế này. Nhưng mà may cho con là vì con tin tưởng mẹ quá, thì nếu ông bác sĩ ông bất cứ tật gì thì tức là con sẽ bị chết. Nhưng mà ông ấy, đến thứ tư, chiều thứ tư thì ông ấy giả bài cho Tết ở xuống Sydney này, nên gọi con ra 9 giờ rồi mưa quá, con bỏ cái bên này sao mà họ quý hóa người quá hơn là như thế. Thế con ra thì thấy ông bác sĩ ông nói rằng là bây giờ bà phải xin ra một cái giấy để tôi được lấy hết cả một bên lực của bà đi. Thế thì con xin giấy mà con vẫn bình tĩnh như thường, mà con cũng vẫn ăn chay, con chỉ kêu với mẹ con rằng là thôi thì bây giờ con cứ biết kêu ai xin ra trời và mẹ đất thờ chín không trời được xin tập thương cho con. Con biết là cái này là cái việc của con, nếu mà con chết thì con cũng xin. Con làm cái tamo, con làm cái giấy để chúc thư cho chồng con, và con có cái gì thì cứ cho con một tí, rồi thì anh muốn lấy vợ thì lấy, mà anh không lấy vợ cũng được. Xong rồi đấy, rồi thì là con vào mổ ngày thứ sáu nữa. Con mổ xong rồi đấy, trong 10 hôm thì con ăn chay, con cứ thấy khỏe thôi. Thế này lại thầy con cổ leo khoảng lên chứ nào là vô cho con cái này để tôi rửa mặt ngồi thì dỗi về. Thế là chưa thấy, lúc mà con về nhà thì con tự dưng con thay được cái gương, con thấy mất một bên rồi thì con khóc, xong là con tự dưng như là người con sắp chết rồi. Xong con nghĩ đến rằng là con không nghĩ đến ai, thì trong lúc con nhỏ thì con chưa biết rằng là đức Phật như thế nào, mà chính gia đình nhà con thì là ở là đức Phật. Thế con mới làm thế, con nghĩ rằng là cha là Đức Chúa Giêsu là một người rất thanh tịnh, mà tại sao ngài giang hai tay ra và đeo gai để mà cho tất cả nhân loại chứng minh là thế. Vậy nếu mà mình có tội, cha mới làm chết con, và con lấy mưu sinh, con làm tóc rồi con làm đẹp, con được ngay một chiếc telephone, và bạn mà bảo rằng là đi theo tôi chơi, để đi chơi thế là con đi, thế là người con khỏe. Thế là thầy về thì con lại nghe thấy trong cái quyển Gia Cát Chủng Minh với ngài nói rằng là cái có một ông vua một cái xứ đó 70-80 tuổi rồi, mà không biết là thưa thầy, con hỏi thầy xem có phải đúng không. Thì ông nói là trong cái chuyện Gia Cát Chủng Minh, trong quyển sách Huyền Liên đó, ông ấy nói rằng là ông đó mắc mà ông ấy bỏ rằng là cái nước mỗi thầy và tất cả bạn đạo cái nước tiểu của con người ta đó là một cái đồ để chữa bệnh. Thế thì sáng ngày ra thì ông uống một ve nước thế này, nhưng mà khi mà giải ra đó thì ông bớt đi một chút. Xong rồi còn thì ông uống một ve đó, xong ông uống ve nước vào. Nếu mà ai tin thì cứ uống. Thì con về đến nhà thì không còn cái thuốc để mà ấy nữa. Mà doctor nó nói là mình cấm không có được cho uống, thì con vui vậy này, trời thật xin là con không có uống thuốc gì nữa. Thế con đau quá, con biết làm nào được. Con cũng làm như vậy, con hết khỏi. Thế là cái tự tin của con là con khỏi.
Chắc là chất amon nhất, làm mát cái người kia. Từ nay con có nói ông Tám không có nước tét, không có nước đáy không? Con nói ông Bằng, đó là nước tét chỉ là nước. Nên là người Việt Nam như mình tích được rồi này, thì nước đáy cũng hết. Chất amon nhất.
Thế lại thầy, con chỉ có cái lại
thôi. Đó là cái niềm tin của cái gì, nó mẫn liệt. Trong cái giây phút mà cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng, lúc đó là nó vượt lên bộ đầu rồi. Thì bên tất cả mọi việc ở bên trên sẽ tập trung, bên trên sẽ kiếm ra.
Kính thưa thầy, vô vi có mâu thuẫn với những gì được giảng trong kinh thánh hay không?
Vô vi không có học kinh thánh mà không có biết kinh thánh, không có mâu thuẫn cái gì hết, chỉ thực hành có bao nhiêu nói bao nhiêu, tùy cái điển khí phát triển của chân tâm.